ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Phượng đến với quý thính giả thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9:00. Thường trong chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng ở đường dây cho quý thính giả gọi vào cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại. Nhưng ngày hôm nay đặc biệt là luật sư Nguyễn Kim Phượng mở đường dây cho quý thính giả cũng gọi vào, nhưng mà quý thính giả có những ý kiến về vấn đề hai ứng cử viên đang chạy đua vào trong tòa Bạch Ốc. Và bây giờ chương trình luật bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Ngày hôm nay nói chuyện về ví dụ hai ứng cử viên, cái bộ sôi nổi quá, luật sư tới sớm quá trời luôn.
Tới sớm. Thân ái chào Khánh Thi, xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi ở trên phòng ghi âm đây để mà hội chuyện với quý vị. Tôi mong rằng là quý vị sẽ gọi vào để chúng ta cùng tham khảo. Lý do tại sao tôi muốn đưa cái chương trình này đến, để tôi thấy rằng tôi muốn biết rằng là ở trong cộng đồng của chúng ta có những cái ý kiến như thế nào và chúng ta có để ý đến cái cuộc bầu cử này hay không? Vì cuộc bầu cử này rất là quan trọng. Tôi tin rằng là nhiều người để ý đến cái cuộc bầu cử này sẽ biết rằng là đây là một cái cuộc bầu cử rất là gắt gò, rất là gọi là khó khăn. Tại vì cả cho hai ứng cử viên đến giờ phút này thì chúng ta biết rằng là họ đã đưa nhau ra và đã tranh cãi rất là nhiều việc. Và để quý vị có được một cái khái niệm về cái việc chúng ta sẽ bàn luận ngày hôm nay thì tôi đưa một vài cái ý kiến để cho quý vị suy nghĩ. Trong thời gian tôi nói thêm một chút về hai người ứng cử viên của chúng ta là ông Donald Trump và cựu nhà ngoại giao bà Hillary Clinton. Nếu quý vị muốn nói rằng là tôi sẽ bầu cho ông Donald Trump hay tôi sẽ bầu cho bà Hillary Clinton cũng được, hay không nói cũng được. Nhưng mà nếu quý vị nói thì tôi mong rằng là quý vị nói tại sao quý vị lại chọn một trong hai ứng cử viên này, và cái những cái chủ đề gì mà nó đã để ý, mà quý vị đã để ý đến trong những ngày qua. Và những cái chủ đề và những cái chủ đề làm cho cái ứng cử viên nào thấy sáng lạng hơn. Ví dụ như nếu quý vị muốn nói về vấn đề an sinh xã hội, hay là những người ứng cử viên này nói về cái việc gọi là kiểm soát súng ống, hay là những ứng cử viên này nói về vấn đề chiến tranh ở bên miền Trung Đông, hay là những người ứng cử viên này họ nói về những vấn đề gọi là cải tổ di trú. Đó là một trong những cái vấn đề mà tôi nghĩ chúng ta, những người đang sống ở Hoa Kỳ này, và nhất là chúng ta có người thân, người quen, bạn bè là những người đang sống ở dưới cái dạng gọi là không có hợp pháp, thì chúng ta cần phải chú ý đến những cái điểm này. Cái câu hỏi chính tôi nghĩ trong cái cuộc bầu cử này là chúng ta muốn cái quốc gia Hoa Kỳ này là một cái quốc gia như thế nào? Chúng ta muốn cái quốc gia Hoa Kỳ này sẽ là cái nơi mà chúng ta trú ngụ suốt phần cuộc đời còn lại của chúng ta, hay là chúng ta lại phải một lần nữa lại phải đi tìm một nơi khác để mà sống? Và cái tương lai con cháu của chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cái quốc gia này như thế nào? Để cùng nhau xây dựng quốc gia này như thế nào, chúng ta phải biết rằng là cái phiếu bầu cử của chúng ta rất là quan trọng, nhất là trong cuộc bầu cử này. Và để có cái phiếu bầu cử trong tay đó, chúng ta phải trở thành công dân Hoa Kỳ trước. Quý vị nghe mới mấy ngày hôm nay thì ông Donald Trump nói rằng là có gần 20 triệu người bỏ phiếu, nhưng mà những người này có những người đã chết rồi, có những người không có là công dân Hoa Kỳ và họ cũng bỏ phiếu. Đó là một trong những cái sự gọi là chống trả của ông Donald Trump. Còn phía bên bà Hillary Clinton, những cái băng nói về những cái lời nói ông Donald Trump, nói những cái lời nói văng tục để mà cho những người phụ nữ thấy rằng là ông Donald Trump là một người như thế nào, những cái việc này quý vị đã nghe, nghe mấy ngày hôm nay rồi. Cho nên nếu mà chúng ta có cơ hội nói chuyện với nhau về vấn đề này, tôi mong rằng là quý vị gọi vào số 408-947-7030 để đưa ý kiến của quý vị bàn luận và chúng ta thảo luận về cái vấn đề này trong mấy chục phút thôi. Cho nên nếu quý vị có những cái sự suy nghĩ, có những cái điểm mà quý vị muốn đưa ra để nói chuyện thì chúng ta có thể gọi vào số điện thoại 408-947-7030, 408-947-7030. Vì chỉ còn 3 tuần nữa thôi là chúng ta bắt đầu quyết định cái tương lai của quốc gia Hoa Kỳ này. Quý vị có muốn rằng là cái tương lai của quốc gia Hoa Kỳ của chúng ta sẽ là một người lãnh đạo quốc gia đánh đuổi tất cả những người đang sống bất hợp pháp đi về nước của họ, hay là chúng ta có một người lãnh đạo quốc gia có cái sự tốt, cái sự gọi là thương cho những các em, những người có gia đình đang chạy trốn của chiến tranh để rồi họ có thể có được một cuộc sống ở Hoa Kỳ này giống như chúng ta 30-40 năm về trước vậy. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời vị thính giả đầu tiên có ý kiến hoặc là có suy nghĩ gì. Xin mời chị.
Giống như nãy giờ em cũng nghe luật sư nói, em cũng tin tưởng là luật sư mình sống ở Đức Mỹ này, giống như luật sư cũng là người hiểu biết rộng này đó. Thì theo luật sư nói như vậy, thì theo luật sư em hỏi là theo bây giờ giống như giữa hai cái đảng như vậy, hai người đứng ra để tranh vô cái chức vị như vậy luôn, thì ở giống như ở cộng đồng của Việt Nam mình thì cũng rất là hoang mang, tôi không biết như thế nào. Những cái kỳ trước thì mình rất là dễ, như kỳ này thì mình thấy mỗi người đều cũng có những cái đúng, những cũng có những cái sai, nhưng mà theo luật sư thì mình nên chọn ai? Em thích giống như tụi em thì không có hiểu biết rộng được nữa, nhưng mà theo luật sư thì nghiêng về ai? Tự giống như bây giờ mình cũng nắm được, nhưng mà những cái vị lên thì người ta có người thực hiện được cái lời hứa của họ, có người người ta cũng đâu không làm được cái lời hứa của họ.
Rồi, xin cảm ơn chị. Tôi tưởng rằng là tôi mở cái chương trình ra để cho quý vị nói cho tôi biết, chứ bây giờ chị lại phỏng vấn lại tôi chắc chị.
Không, em tin tưởng thật là niềm tin ở chị thôi. Vâng. Theo chị cái nghiêng về như thế nào, chứ tụi em thì tụi em cũng biết, cũng nghe giống như vậy, cũng nghe chị nói cũng biết hết, nhưng mà cũng nghe hoang mang, cứ cũng lúc thì nghe như thế này á, chị lại nghiêng về bên này, lúc thì lại như thế này. Lúc thì ông cho lên thiền, mình nghe ổng thì cũng thấy ổng là không được rồi đó, thấy ông này lên là thấy đất nước nhìn tướng tá tính tạch cách là mình thấy không được. Nhưng mà rồi khi mà ấy bên bà Sheryl Tân thì mình cũng thấy bà có những cái điều mà khi bà lên thì hơn nữa bà là phụ nữ cũng ấy nữa. Cứ nghĩ mình theo chị thì theo cộng đồng thì chị giống như chị có cái đường hướng, cái lối thì theo chị cái người này thì người ta như thế nào thì
vâng. Cảm ơn chị. Rồi bây giờ để tôi mời vị thính giả cả trên đường dây của chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Xin mời Khánh Thi.
Rồi,
cảm ơn chị.
Dạ, Khánh Thi mời anh ạ.
Chào Khánh Thi, chào luật sư.
Dạ, chào.
Nói về cái vấn đề của người Mỹ và người Việt thì người Mỹ người ta hoang mang thì có thể, chứ người Việt thì lại quá dễ, tại vì người Việt đang phong tục và tập quán của mình là nói về lễ nghĩa thì nhiều, mà nói về lễ nghĩa thì Trump không đại diện được cho người Việt, tại vì chọn những người lãnh đạo là ngày xưa người ta là phải là thu thân trì gia trị quốc và bình thiên hạ, nhưng những cái đó thì là quá xa vời. Nhưng ngày hôm nay một người lãnh đạo người ta phải đủ cái nhân lễ nghĩa trí tính, mà Trump thì trả lại không có một cái trong những cái đức tính đó. Thì anh thấy là người Việt mình chọn một người lãnh đạo để đại diện cho mình thì phải có ít nhất là mình ngẩng mặt lên thì mình kính trọng, hoặc là cúi xuống thì mình ngã mũ chào, at least là như vậy.
Vâng.
Còn về vấn đề chính trị thì đảng Cộng Hòa đã rất nhiều người là đã bỏ Trump để mà ủng hộ cho Clinton, và những tờ báo lớn như là Cincinnati Journal, Arizona Republic hoặc là USA, Washington Post, tất cả những tờ báo là những tờ báo đã đại diện cho quốc gia, là người ta rất là hiểu biết, là người ta đã chọn Clinton, thì mình cũng đã đủ hiểu. Và những nhân vật lớn như là những vị tỷ phú như là Warren Buffett, Bill Gates, Michael Bloomberg, Mark Cuban, vân vân, những người đó đã chọn Clinton, thì tại sao ta còn phải suy nghĩ gì nữa? Tại vì những đó là những người hiểu biết và những người real biết lên nè. Còn về vấn đề nhân cách thì là trong thì chúng ta hiểu rồi, mục hạ vô nhân, một người chỉ biết làm lợi cho mình mà cũng có thể thông đồng với ngoại bang để mà bán nước Mỹ. Ví dụ như là Nga đã mời Nga để mà hacking vô cái DNC. Và còn một vấn đề nữa là trong mục hạ vô nhân và khinh rẻ phụ nữ, đó là một đề không thể chấp nhận được. Và còn rất nhiều vấn đề nữa thì chúng ta nghĩ tại sao mới ủng hộ Donald Trump, ý kiến của là vậy.
Vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng là cái câu trả lời của anh đã giúp cho cái vị thính giả vừa rồi có một tí khái niệm về làm sao bây giờ chúng ta bầu cho người nào nhé. Xin cảm ơn anh và xin mời Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn anh. Chúc anh sang một ngày mới vui nha. Dạ, Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ. Cảm ơn anh đã giữ đường dây. Anh ơi, anh có thể vặn cái radio nhỏ hoặc là tắt đi nha, không có nó bị vang đấy thưa anh. Dạ, rồi mời anh ạ.
Dạ. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị. Chào sư, chào
xin chào anh.
Dạ. Tôi có một cái khái niệm về hai vị ứng viên tổng thống đó. Thì ông Donald Trump á, ông có một cái tính là bất đồng. Tôi nghĩ là tôi không có chọn được ổng, tôi chọn bà Hillary Clinton. Tính của ông Donald Trump á, ông bộc trực, ông không có làm một cái gì mà ông có, khi mà ông làm gì ông không có suy nghĩ trước ổng. Ông nói rồi ông sao những lời nói đó rồi cái ông lại xin lỗi này đó. Và những người mà bên phía Cộng hòa ban đầu họ ủng hộ, bây giờ sau này họ không còn ủng hộ ông nữa rồi, ông lại quay ra ông nói mấy người đó không có đồng kết với ông. Còn tôi chọn bà Hillary Clinton á là vì tuy rằng bà chỉ có những một cái gì cái không có được đứng đắn cho lắm những về về email về của bà, nhưng mà bà Hillary Clinton dù sao bà cũng có một cái kinh nghiệm về chiến trường, bà làm gì bà cân nhắc, đều cân nhắc hết, không có mà làm cho một cái ý thấy mình vậy thôi. Tôi có một cái ý gì thôi.
Vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và nếu quý vị mùa có cơ hội nói chuyện với chúng tôi về vấn đề bầu cử cho người vị tổng thống của quốc gia Hoa Kỳ trong kỳ bầu cử này thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại 408-947-7030, 408-947-7030. Chúng ta biết rằng là những cái chiến thuật của cả hai người ứng cử viên tổng thống hiện giờ là cái lúc mà kịch liệt. Chỉ còn có vài tuần nữa thôi là chúng ta sẽ bắt đầu bỏ cái phiếu quan trọng nhất trong 40 năm chúng ta ở Hoa Kỳ này cho một người lãnh đạo quốc gia đứng hàng đầu thế giới, để mà không những cho những người sống ở trong Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ mà chúng ta là một trong những thành viên trong Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ này. Cho nên chúng ta phải đi bầu nhé. Quý vị phải đi bầu nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ nhé. Xin trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời vị thính giả kế tiếp. Và Khánh Thi đang giữ một vị thính giả nữa trên đường dây. Nhớ giữ điện thoại dùm cho Khánh Thi nha, đừng có cúp điện thoại. Mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello, dạ, chào chị Khánh Thi, chào luật sư.
Xin chào anh.
Dạ, thì sáng giờ nghe đến quý vị và luật sư trao đổi thật là thú vị. Nhưng mà cái cuộc bầu cử năm nay đó, giống như chúng ta thấy giống như là làm cho tôi nhớ đến cái movie, cái phim là The Good, The Bad and The Ugly. Mà tìm hoài không thấy The Good Guy ở đâu hết trơn, tại vì The Bad and The Ugly.
Hy vọng là không biết ai là người ugly và ai là người bad đây, không biết. Dạ, cái đó cũng vâng.
Dạ, nếu mà ngồi mà nghĩ ra đó thì rất là khó nói ai là the bad, the good ở đây. Nhưng mà vừa rồi có một vị thính giả thì nói đến cái vấn đề mà nhân lễ nghĩa trí tín đó, thì chỉ cần dùng những cái chữ đó thì kể cả hai ứng cử viên chính của hai đảng là bà Hillary và ông Donald Trump đều không có những cái chữ tín cũng như là cái cho nên đó. Nhưng mà nếu mà suy xét cho cùng kỹ ra đó thì thấy bà Hillary có nhiều thủ đoạn hơn là ông Donald Trump. Ông Donald Trump á, thì cái đạo đức của ông hoặc là những cái tư cách cá nhân của ông á, nó rất là tệ. Cho nên có thể gọi ông ấy là the ugly. Còn bà Hillary có thể là the best, tại vì cái thủ đoạn của bà rất nhiều. Tại vì nếu mà không có WikiLeaks á, chúng ta nghĩ bà sẽ là một vị lãnh đạo có thể nói là dày dặn kinh nghiệm, nhưng mà cái dày dặn kinh nghiệm của bà cộng với cái quy chế lý thuyết đưa ra đó thì cho chúng ta thấy bà là một người có rất là nhiều thủ đoạn, và bà có cái sự chuẩn bị rất là lâu năm để mà bà ấy lên nắm chính, về bà ấy sẽ là vị tổng thống kế tiếp. Cái thủ đoạn của bà ấy rất là nhiều, cho nên ví dụ như là chúng ta biết các cái thủ đoạn của bà ấy với ông đối thủ cũ của bà là ông Sanders hoặc là những ngày nay. Nhưng mà dù sao chứ nữa thì cuộc bầu cử năm nay là một trong những bầu cử mà rất là khó chọn, bởi vì chúng ta không thấy được cái người nào mà đỡ xấu hơn, đỡ bad hơn, đỡ worse hơn để mà chúng chọn, cho nên cho đến ngày nay có thể là rất là khó. Cho nên nếu mà ngày hôm nay chọn thì tôi sẽ chọn một người khác chứ không chọn trong hai người này.
Vâng, thì cái đó là cái ý kiến của anh, và nếu mà như vậy thì anh là công dân Hoa Kỳ và anh sẽ đi bầu, thì anh vì anh phải đứng giữa một cái con đường có hai người bên phải bên trái, cả hai người, một người ugly, một người xấu, một người xấu xấu hơn, thì là anh phải chọn ai bây giờ đây?
Nếu mà thực sự phải chọn ai đó thì nghĩ rằng á, nếu mà mình chỉ có 100 đồng trong túi và mình bỏ tất cả 100 đồng ra để mà đánh bạc á, đó là bầu cho ông Trump. Nếu mà mình có 100 đồng và mình cũng còn một chút hy vọng gì đó để mà mình giữ 100 đồng đó thì có lẽ là mình sẽ bầu cho bà Hillary. Tuy nhiên đó, cái 100 đồng này của mình á, nếu mà người nào có máu cờ bạc một chút xíu có lẽ người ta sẽ bỏ cho ông Trump đó. Tại vì ông mới có thể là ông ấy bốc đồng, nhưng mà cái bốc đồng của ông có thể là trong những cái xáo trộn như vậy đó, có thể tạo ra cái thời thế, có thể tạo ra những anh hùng. Còn với bà Hillary đó thì người ta có thể là giữ một cái chừng mực nào đó và ổn định, có thể là tạm thời ổn định đó, nhưng mà cái tương lai của con cháu của chúng ta đó thì có lẽ là phải gánh cái hậu quả nhiều hơn nếu mà Hillary sẽ lên làm tổng thống. Bởi vì
vâng, vậy là anh nói rằng là cái một ván bài với ông Donald Trump là được ăn cả ngã về không?
Dạ đúng.
Rồi,
dạ,
còn
một lần cả ngã về không. Rồi. Còn với bà kia
bà
thì
kia đó,
cái hậu quả.
Dạ. Nhưng mà anh à, nếu mà những cái thủ đoạn của bà nó tốt cho quốc gia Hoa Kỳ thì anh nghĩ sao? Vì bà là người có kinh nghiệm. Bà là đã vào chiến trường biết bao nhiêu năm nay rồi. Và bà biết phải làm cái gì như thế nào. Thì nếu mà đó là cái thủ đoạn tốt thì anh nghĩ là anh có bầu cho bà không?
Được chứ, một chính trị gia thường phải có thủ đoạn, ít nhiều đều có thủ đoạn. Riêng với bà đó, cái thủ đoạn của bà ấy nó quá là bad, cho nên khó chấp nhận bà, khó chấp nhận. Nhưng mà nếu mà mình là một cái người mà không có muốn mất 100 đồng duy nhất mình có trong túi ấy, thì nên bầu cho bà. Mình nên bầu cho bà. Tuy nhiên á, có thể là mình còn 100 đồng để mình xài trong những ngày tháng tới, nhưng con cháu của mình sẽ phải trả lại có thể là gấp vài lần, có thể lấp gấp 10 lần cái tiền mà hôm nay mình giữ. Cho nên á, nếu mà chọn một người ngay lúc này đó thì một lần nữa, riêng với cá nhân tôi thì tôi không biết chọn ai cả. Nhưng mà có lẽ ngoài kia thì người ta có thể là nhất là đối với người Việt của chúng ta thì tôi nghĩ là người ta có thể là người ta sẽ cố gắng, người ta chọn một người tương đối để mà cái 100 đồng của họ không có kiểu như là vô sòng bài cái nhận được ăn cả ngã về không đó, thì có lẽ là họ sẽ chọn bà Hillary nhiều hơn.
Vâng, cảm ơn anh. Đây là một cái điểm mà có lẽ nhiều người cũng phải cộng vào cái liệt kê, cái danh tủ sách để mà suy nghĩ vào ngày bầu cử mùng 8 tháng 11 này phải không? Cảm ơn anh rất là nhiều. Xin mời.
Dạ, cảm ơn.
Dạ,
cảm
chúc
ơn
một ngày bình an.
Chúc anh một ngày vui nha, khỏe mạnh. Rồi.
Dạ, cảm ơn Khánh Thi và Lực.
Dạ, Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp. Vị thính giả kế tiếp đợi đường dây hơi lâu. Khánh Thi cảm ơn nhiều lắm nha. Rồi ạ, xin mời ạ.
Ok, bây giờ tới phiên mình chưa?
Mời chị. Mời chị.
Dạ. Chào luật sư.
Xin chào
Khánh Thi.
Dạ.
Chắc vừa rồi là mình mới miss cái người mới phát biểu, nhưng mà mình đồng ý ý kiến của hai cái anh đầu tiên đó. Và lần này mình sẽ bầu cho bà Hillary.
Tại sao ạ?
Mặc dù bà là phụ nữ, nhưng mà bà chứng tỏ được rằng là bà có bản lĩnh, bà có cái bản lãnh của một người lãnh đạo dám nhận trách nhiệm. Khi mà cái vụ mà ở tòa đại sứ mà ông đại sứ gì bị chết á, bà đã đứng ra bà nhận đó là lỗi của bà Hillary, và với tư cách là một bộ trưởng
ngoại giao
là bà nhận trách nhiệm cái chuyện đó. And then còn mà ông Trump, bất cứ chuyện gì xảy ra là ông đều sa thải nhân viên của ông. Ông không nhận trách nhiệm về bất cứ một chuyện gì cả. Ngay như chuyện mà ông không khai thuế là tại vì ông biết lỗ hổng của thuế. Ông đã khai để mà ông được giảm hay là ông được xóa hơn 900 triệu đồng tiền thuế. Thì cái đó là về vấn đề kinh tế, là ông Warren Buffett đã nói rằng là ông khai thuế mỗi năm. Thì nói về kinh tế mà ông biết về làm ăn kinh tế thì là làm ăn kinh tế mà ông lỗ gần 1 tỷ đồng. Chỉ có nội hai chuyện đó thôi là tôi đã có thể an tâm để mà tôi bầu cho bà Hillary Clinton.
Vâng, yeah, vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, xin chúc chị một ngày vui. Mời Khánh Thi.
Dạ, yeah, cảm ơn chị nhiều lắm
cảm
nha.
Ơn.
Dạ, chúc chị một lần bình an. Dạ.
Dạ.
Mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ, thưa mời anh. Anh đâu mất tiêu rồi.
Dạ, xin lỗi cho chị với tôi không chị?
Dạ, tôi đã. Mời anh.
Dạ, chào chị Khánh Thi, chào luật sư.
Xin chào anh.
Dạ, thì trong hai người này thì mình không nói về đạo đức thì người nào cũng có vấn đề, problem hết. Nhưng mà
gì đó anh?
Những người đều có vấn đề xấu hết. Nhưng mà theo bà Clinton á, thì không có một cái lập trường gì dứt khoát. Còn ông Donald Trump á, thì ông đưa ra những cái lập trường rất là... Thí dụ như là một gia đình của mình, nếu mà có người hàng xóm nào, thí dụ con cái mình mà chơi, có những người hàng xóm mà đưa buôn bán truck đưa tới thì mình tính sao? Không? Rồi ta đem bom vô nhà mình thì anh chị tính sao không? Bởi vậy mình phải dứt khoát mình làm những cái gì. Đồng ý gì cũng phải có hai mặt. Mặt tốt, mặt xấu. Mình phải nên kiếm những bạn tốt mình chơi. Đó, thì ý kiến của tôi là như vậy.
Vâng,
bà Trump thì bà giống như bà kiếm phiếu. Dân chủ từ hồi xưa đến giờ là toàn là những muốn kiếm phiếu. Thì bởi vậy người ta mới để cho những người di cư đem vô. Thì mới để người ta kiếm phiếu thôi. Chứ còn về bên đảng Cộng Hòa thì luôn luôn người ta phải giữ lập trường. Phải xây dựng và gìn giữ cái đất nước. Đó, thì ý kiến của tôi là như vậy. Thì nếu mà tôi bầu được, tôi bầu Donald Trump.
À vâng, cảm ơn anh. Vậy thì xin phép hỏi anh là anh tới Mỹ năm nào ạ?
À? Dạ, cũng lâu rồi.
Anh cũng là một người di cư phải không ạ? À?
Đúng rồi.
Vâng, cảm ơn anh.
Nhưng mà người Mỹ trắng người ta đâu có kỳ thị về châu Á của mình. Tại vì mình làm rất là điều tốt. Trong cái đó tại sao mình nói chuyện này hơi kỳ thị.
Vâng.
Tại sao bên da màu với người Hispanic người ta kỳ thị rõ ràng. Tại vì người ta không có build up được cái gì hết.
Vâng.
Toàn là phá không ạ?
À vâng, vâng. Rồi, vâng, vậy là anh sẽ bầu cho ông Trump kỳ này đúng không?
Dạ đúng ạ.
À vâng, rồi, dạ. Cảm ơn anh rất
cảm
là nhiều.
Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Dạ, chúc anh một ngày vui nha.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn.
Mời vị thính giả kế tiếp ạ. Mời vị thính giả kế tiếp, có mất tiêu rồi.
Hello.
Dạ vâng, mời chị. Hello.
Dạ vâng. À, tôi xin có ý kiến một chút xíu về cái chuyện bầu cử. Dạ, đây là chuyện của quốc gia đại sự, một người lãnh đạo đất nước, chứ không phải là một cái chuyện nhỏ nhặt. Thành ra chúng ta không nên xét về những cái điều mà nó có vẻ cá nhân nhiều quá. Dĩ nhiên là mình phải nhận xét về cái cá nhân người đó để mình chọn người lãnh đạo. Và chúng ta phải biết rằng đây là một cái chuyện về rất là quan trọng của một đất nước. Và bao nhiêu người phải chịu ảnh hưởng về cái người lãnh đạo đó. Cho nên chúng ta cần phải xét đoán một cách kỹ càng. Và chúng ta, tôi cũng chỉ xin được nhắc nhở một điều là, xin lỗi tôi xúc động nhiều quá.
Dạ, vâng.
Chúng ta phải nhắc nhở người Việt Nam một điều là, chúng ta là ai, chúng ta ở đâu đến đây, và chúng ta đã có kinh nghiệm như thế nào về cái vấn đề một người lãnh đạo đất nước. Chúng ta phải cẩn thận để chọn. Còn theo quan niệm của tôi là cái người nào có kinh nghiệm nhiều thì chúng ta chọn. Và còn nói về cái xấu hay bây giờ họ phanh phui những cái gì của nhau là chỉ vấn đề gọi là tranh cử thôi. Thì tôi chọn bà Hillary Clinton. Dạ, xin hết.
Vâng, xin cảm ơn bà rất là nhiều. Dạ vâng. Và nếu quý vị có cơ hội, có thời gian, xin quý vị vẫn tiếp tục gọi vào số 408-947-7030, 408-947-7030. Ngày hôm nay chúng ta nói về việc bầu cử, chúng ta sẽ bầu cho người nào và tại sao chúng ta lại muốn đưa người này lên là người lãnh đạo quốc gia của Hoa Kỳ. Một trong những cái câu hỏi chính ở trong cuộc bầu cử này là chúng ta muốn cái quốc gia này như thế nào? Và tương lai của quốc gia này sẽ đi về đâu? Chúng ta có làm việc chung với nhau được không? hay là một người sẽ cầm đầu quốc gia này và sẽ tự quyết định tất cả mọi việc, thay vì họ sẽ dùng những cái kinh nghiệm hoặc là những cái đòn chính trị mà họ biết được để mà giúp cho quốc gia này thăng tiến đến một cái cuộc sống gọi là thoải mái, tốt đẹp cho người dân. Trời ơi, Khánh Thi.
Dạ, và có thể nhận được thêm một vị thính giả tại chỉ còn có 2 phút nữa mà thôi. Thì mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại nhé. Mình chỉ còn có 2 phút nữa thôi nhá. Hello. Dạ, thưa mời ông.
Dạ, cho tóm tắt vài câu là...
Anh ơi, anh tắt cái radio giùm cho Khánh Thi không có thôi, nó bị ban. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ.
Tóm tắt vài câu là khi đã nói là cái chính trị, tức là cái người bắt buộc là phải có cái ý kiến, phải có cái gian manh. Cái gian manh cái đó là họ để nhằm mục đích để họ bảo vệ cái đất nước của họ. Nếu không gian manh không thể chống được Trung Cộng, không gian manh không thể chống được Liên Xô. Thành ra cái người càng gian manh chừng nào, càng chính trị càng giỏi chừng ấy. Nhưng mà mục đích của họ gian manh không phải họ làm giàu cho họ. Không phải như Trump là nó không biết cái gì chính trị, thành ra không thể làm tổng thống. Hơn nữa bà Clinton nói về cái mail, bà không có gian manh một cái điều gì hết. Cái mail là chỉ bây giờ xài cái server khác thôi. Mà FBI cũng chưa có nói, mà CIA chưa có nói cái đó là cái tội phản quốc, thành ra không có thể nói là Clinton có tội hay có gì hết trơn. Hơn nữa đó, ổng bà đó còn được người chồng là cố vấn mà ông Clinton đã từng làm cho đất nước, đã hưng thịnh một lần mà chúng ta đã hưởng được những lợi ích đó vào những năm thập niên 90, 95, 90 mấy. Đến bây giờ thì là ổng cũng được, bà cũng nhờ được cố vấn của ổng. Hơn nữa bà là một người chính trị rất là giỏi, thành ra người đàn bà như vậy là rất là thông minh, rất là xứng đáng để làm tổng thống cho nước ta. Thành ra còn ông Trump là không có một cái gì gọi là con người hết trơn. Có lẽ là ăn nói nội cái hình dáng cái tướng không, mình cũng phải nhìn theo cái tướng học đó. Cái tướng không như vậy là cũng đã không được. Khi nói chuyện người đàn bà mà đứng phía sau lưng hoài chị, cái tư cách gì nó đã không có, làm sao làm cho tổng thống được. Hơn nữa là cái ta với thương gia là toàn tối ngày cái dính líu scandal với đàn bà, với lại thương mại không. Nói tóm tắt là ai mà bầu cho ông Trump là dở. Tôi bầu cho Clinton, nói thẳng vậy thôi.
Vâng, xin cảm ơn anh. Như vậy là anh cho ông Trump là the ugly.
Yeah, chắc chắn vừa bát vừa ugly luôn.
Vừa ugly luôn thôi. Yeah. Vâng rồi, cảm ơn anh. Chúng ta đã hết rồi. Thật là xin Thanh Tùng cho tôi thêm một phút nữa để tôi được kết thúc cái chương trình. Thứ nhất là tôi mong là vị thính giả đầu tiên đến giờ phút này, chị đã có những, chị biết rằng là quyết định của chị sẽ về phía bên nào. Không quyết định cũng được, Clinton cũng được, Trump cũng được, tùy theo sự quyết định của chị. Nhưng mà đối với tôi, cái việc tôi để ý đến nhất trong cuộc bầu cử này, ai sẽ là cái người được bầu vào hay được chọn vào làm chánh án ở tòa tối cao pháp viện của quốc gia Hoa Kỳ. Hiện giờ một vị trí cũng vẫn còn trống từ khi người chánh án mất ra đi là Scalia, và của cái ghế đó vẫn còn trống. Đó là cái sự, đối với tôi là một cái sự chú ý, vì ai là người sẽ được chỉ định vào làm chánh án ở tòa tối cao pháp viện của California, của Hoa Kỳ. Thứ hai nữa là những người ứng cử viên này họ có tạo ra được nhiều công việc cho quốc gia Hoa Kỳ không, để mang chúng ta trở lại cái thời hưng thịnh mà như kinh vị thính giả cuối cùng vừa mới nói. Nếu họ tạo ra được nhiều công việc thì nhất định là tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp, vì chúng ta sẽ có nhiều thu nhập. Vì vậy chúng ta cần phải để ý đến cái vấn đề này, xem cái việc tạo ra công việc có nhiều thu nhập sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Và một điểm cũng không kém quan trọng, đó là họ làm gì cho cái sự an bình của đất nước này, cái sự an toàn của chúng ta khi chúng ta đi lại. Từ khi 911, quý vị thấy khi quý vị đi vào phi trường, quý vị phải làm biết bao nhiêu việc để biết chắc chắn rằng là chúng ta leo lên cái máy bay đó, chúng ta đi đến một cái nơi đông đảo nhiều người đó, chúng ta sẽ không có cái cơ hội bước ra, phải không? Có thể là chúng ta không có cơ hội bước ra, cho nên chúng ta phải nghĩ đến cái national security, an ninh của quốc gia. Nhá. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều lắm. Chúng ta có thể mua 2 cái bịch trái cây, vậy bây giờ mình bỏ lên trên cái cân, xong rồi cái mình cứ coi bên nào trái nào hư mình vất, trái nào hư trái nào ủng thì chúng ta vất nó đi, chọn lựa tới cuối cùng cái bịch táo hay bịch cam nào còn nhiều và ngon thì chúng ta sẽ lấy cái bịch đấy. Phải cân đo chứ, phải không ạ? Còn không cân đo, không đo mà lấy đại thì đâu có được đâu. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nghiêm Phượng, và đặc biệt ngày hôm nay quý thính giả gọi vào có những suy nghĩ riêng của mình, hoặc là quý thính giả có những cái suy nghĩ về 2 ứng cử viên đang là chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Cảm ơn quý thính giả nhiều lắm. Chúc quý thính giả sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp may mắn. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm và hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Kính chào quý vị.
Nãy giờ nói chuyện về bầu cử, bây giờ trở lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé. Có bất cứ câu hỏi nào về vấn đề di trú nhập tịch hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an. Gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.